Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy, mùng 10 tháng 9 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhân đánh dấu 15 năm các cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9, Tổng thống Obama nói, khủng bố sẽ không bao giờ thắng được Hoa Kỳ. Iran bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ hai. Bà Clinton nói một nửa số người ủng hộ ông Trump là những người kỳ thị chủng tộc, ghê sợ đồng tính, bài ngoại và chống Hồi giáo. Cháy nhà máy ở Bangladesh, ít nhất 22 người thiệt mạng.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Hoàng Long với chuyên mục nhìn về châu Á. Tiếp theo là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Và cuối cùng là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trong bài diễn văn hàng tuần hôm thứ Bảy, Tổng thống Barack Obama nói, cách đây 15 năm, một ngày trong tháng 9 bắt đầu như mọi ngày, nhưng đã trở thành một trong những ngày đen tối nhất của lịch sử quốc gia. Chủ nhật này đánh dấu 15 năm các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ, ở thành phố New York, vùng nông thôn của bang Pennsylvania, và ngũ giác đài ở thủ đô Washington. Tổng thống Obama nói rằng gần 3.000 người vô tội đã thiệt mạng trong ngày 11 tháng 9 đó. Họ thuộc đủ mọi thành phần, chủng tộc, tôn giáo, màu da và tín ngưỡng từ khắp nơi của nước Mỹ và trên toàn thế giới. Tổng thống Obama nói có rất nhiều sự thay đổi trong 15 năm qua, nhưng cũng quan trọng cần nhớ rằng có điều không thay đổi. Đó là những giá trị cốt lõi xác định chúng ta là người Mỹ, khả năng chịu đựng và hồi phục của chúng ta. Những kẻ khủng bố sẽ không bao giờ thắng nổi Hoa Kỳ. Trong ngày lễ tưởng niệm 11 tháng 9 toàn quốc hàng năm vào Chủ nhật, Tổng thống Obama sẽ cử hành phút mặc niệm tại Tòa Bạch Ốc. Sau đó, ông sẽ phát biểu tại lễ tưởng niệm được tổ chức tại Ngũ Giác Đài để vinh danh những người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố đó cách đây 15 năm. Gần Shanksville, ở miền Tây bang Pennsylvania, một đài tưởng niệm quốc gia được dựng lên để tưởng nhớ các hành khách và nhân viên phi hành đoàn của chiếc máy bay I số 93 đã dũng cảm chống lại những tên khủng bố cướp chiếc máy bay. Một viện bảo tàng 11 tháng 9 được thành lập tại địa điểm tòa tháp đôi World Trade Center từng tọa lạc ở New York, trưng bày các đồ vật và hình ảnh liên quan đến vụ tấn công. Tại Ngũ Giác Đài, 184 người thiệt mạng ngày 11 tháng 9 năm 2001 được vinh danh với 184 băng ghế ở đài tưởng niệm nhìn xuống các hồ nước. Iran bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ hai. Nga giúp Iran xây dựng cơ sở nhà máy điện hạt nhân này tại thành phố cảng Bushehr ở miền Nam, nơi có một nhà máy điện hạt nhân khác của Iran đang hoạt động. Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân này trụ liệu sẽ hoàn thành trong 10 năm với kinh phí khoảng 10 tỷ đô la. Đây sẽ là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran được xây dựng kể từ khi Tehran ký thỏa thuận hạn chế khả năng hạt nhân của Iran với các cường quốc thế giới hồi năm ngoái. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gọi thỏa thuận đó là một thành công. Ông nói, mọi con đường hướng đến vũ khí hạt nhân của Iran đã bị chặn lại. Ông nói thỏa thuận được thực thi vào tháng Giêng tới đây đã đẩy lui khung thời gian phát triển vũ khí hạt nhân của Iran nếu nước này vi phạm thỏa thuận từ 2-3 tháng cho đến khoảng 1 năm. Những người phản đối thỏa thuận này ở Mỹ vẫn chưa thay đổi quan điểm của họ rằng thỏa thuận sẽ không buộc được Iran chấm dứt các hoạt động hạt nhân quân sự ở Trung Đông, hoặc cuối cùng sẽ ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Iran đã di chuyển hàng ngàn máy ly tâm dùng để tinh chế uranium và chuyển đi phần lớn các kho vật liệu hạt nhân. Các cường quốc thế giới đã tháo dỡ các biện pháp chế tài và cởi trói hàng tỷ đô la cho Iran, mở ra những cơ hội doanh thương mới ở nước này. Tehran than phiền rằng mặc dù các biện pháp chế tài từng cấm các định chế tài chính giao dịch với Iran đã được tháo dỡ, các ngân hàng nước ngoài vẫn miễn cưỡng với các giao dịch có liên hệ đến Iran. Thỏa thuận quy định 10 năm hạn chế các máy ly tâm của Iran và 15 năm hạn chế mức uranium tinh chế mà nước này được sản xuất và 25 năm cho các thanh sát viên Liên Hợp Quốc tiếp cận với các cơ sở hạt nhân của Iran. Mỹ và các chuyên gia hạt nhân chỉ ra kết quả chính của thỏa thuận này là đẩy lui khung thời gian mà Iran có thể gấp rút chạy theo để phát triển được một quả bom hạt nhân. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ứng cử viên tổng thống bên đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton nói rằng một nửa người ủng hộ ông Donald Trump, tức đối thủ của bà bên đảng Cộng Hòa, nằm trong nhóm những người tệ hại. Phát biểu hôm thứ Sáu tại một buổi gây quỹ của người đồng tính ở New York, bà Clinton nói những người ủng hộ đó là những người kỳ thị chủng tộc, ghê sợ đồng tính, bài ngoại, chống Hồi giáo và còn nhiều nữa. Bà Clinton nói thật đáng tiếc là có những người như vậy và ông Trump lại khuyến khích họ. Vì cựu Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ nói rằng có một số trong nhóm những người đó là không thể cải tạo được và những người đó không đại diện cho nước Mỹ. Ứng cử viên của đảng Dân Chủ này nói tiếp rằng nửa số người ủng hộ tỷ phú Donald Trump còn lại là những người tuyệt vọng mong chờ thay đổi và cảm thấy bị chính phủ bỏ rơi. Bà Clinton nói họ không tin tất cả mọi thứ mà ông Trump hứa hẹn, nhưng hình như ông lợi dụng một số người hy vọng là cuộc đời họ sẽ thay đổi. Đó là những người mà chúng ta phải thông cảm và an ủi. Ông Jason Miller, cố vấn cao cấp về truyền thông cho ông Trump, nói trong một thông báo rằng phát biểu của bà Clinton cho thấy bà ấy suy nghĩ nông cạn thế nào về những người cần cù lao động trên khắp nước Mỹ. Giới hữu trách cho hay một vụ cháy xảy ra tại một nhà máy dệt may ở ngoại ô thủ đô Dhaka của Bangladesh làm ít nhất 22 người thiệt mạng và mấy mươi người bị thương. Theo giới hữu trách, nồi hơi đặt ở tầng 4 của nhà máy nổ đã gây ra đám cháy. Bác sĩ Pavez Mia của Bệnh viện Công ở Tongi cho biết hầu hết các nạn nhân bị bỏng. Chúng tôi đã chuyển những người bị thương nặng đến các bệnh viện ở thủ đô Dhaka. Cảnh sát vẫn còn lo rằng nhiều công nhân còn kẹt bên trong nhà máy. Có khoảng 100 người làm việc trong nhà máy khi hỏa hoạn xảy ra. Nhà máy này sản xuất và in ấn bao bì plastic đựng thực phẩm và các mặt hàng gia dụng khác như là nhang mũi. Ông Sirachu Islam, một giới chức cảnh sát, nói với hãng tin AFP, các đội cứu hỏa đang tiếp tục chiến đấu với đám lửa phát ra vào đầu giờ làm việc. Hỏa hoạn và các tai nạn khác thường xuyên xảy ra tại các nhà máy ở Bangladesh, nơi mà hệ thống phòng cháy chữa cháy bị xem là kém hiệu quả. Năm 2013, hơn 1.100 công nhân đã thiệt mạng trong một vụ nhà máy đổ sập. Đó là tai nạn công nghiệp tồi tệ nhất ở nước này. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte rằng ông hy vọng hai nước có thể cùng bắt tay đưa quan hệ song phương trở lại bình thường, theo thông cáo trên website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9 tháng 9. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau bên lề thượng đỉnh tại Lào hôm 8 tháng 9 giữa bối cảnh đôi bên đang có căng thẳng tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Ông Lý nói ông hy vọng quan hệ Bắc Kinh-Manila có thể phát triển lành mạnh, ổn định. Nguồn tin này cho biết Tổng thống Philippines nói rằng phát biểu của ông Lý cũng là một trong những tiêu chí chính của chính ông với mong muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Hồi tháng 7, Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc phán quyết rằng việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông là bất hợp pháp và rằng các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết vùng biển này không có cơ sở pháp lý. Trung Quốc bác bỏ phán quyết của tòa trong vụ kiện do Philippines khởi xướng. Chính phủ Nhật ngày 7 tháng 9 loan báo sẵn sàng cung cấp tàu tuần tra mới cho Việt Nam, bước mới nhất nhằm thúc đẩy khả năng chấp pháp hàng hải của các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Trước đó, hôm 6 tháng 9, Nhật đã đồng ý cấp cho Philippines hai tàu tuần tra cỡ lớn và cho mượn 5 máy bay tuần tra đã qua sử dụng. Việt Nam và Philippines là hai nước có tranh cãi chủ quyền gay gắt nhất với Trung Quốc tại Biển Đông. Nhật cũng có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Bắc Kinh ở Biển Hoa Đông. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thông báo ý định của Tokyo với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp bên lề các cuộc họp ASEAN tại Lào. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời một giới chức Bộ Ngoại giao Nhật nói Tokyo đã cung cấp 6 tàu tuần tra cho Việt Nam, nhưng tất cả đều qua sử dụng. Biển theo nguồn tin này, chi tiết về số tàu mới mà Nhật định cấp thêm cùng thời điểm chuyển giao cho Việt Nam chưa được chung quyết.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, những vụ phóng phi đạn mới nhất của Bắc Triều Tiên trong tuần qua đã thu hút sự chú ý tới nguồn tài chính mà nước này huy động được trong những năm qua để chi tiêu cho chương trình hạt nhân tốn kém của họ. Việc Bắc Triều Tiên có thể thực hiện được nhiều vụ thử nghiệm phi đạn đặt ra nghi vấn về tính hữu hiệu của những biện pháp trừng phạt hà khắc mà Liên Hợp Quốc đã áp đặt lên quốc gia cộng sản bị cô lập này. Ralph Jennings và Yomi Kim ghi nhận cho chuyên mục Nhìn về châu Á với Hoàng Long.
Bắc Triều Tiên đã chi gần 100 triệu đô la cho hơn 30 vụ thử nghiệm phi đạn kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011, tăng gần gấp đôi số lượng phi đạn được bắn trong 18 năm trước đó, khi người cha Kim Jong-il còn cai trị đất nước. Nhật báo Joseon Inbo của Hàn Quốc ước tính chi phí của những phi đạn này một phần dựa trên điều mà tờ báo nói là mức giá mà những nước vùng Trung Đông đã chi trả để mua những vũ khí này. Suốt hai thập kỷ qua, Bắc Triều Tiên được cho là đã bán hàng trăm phi đạn, vật liệu và công nghệ cho Ai Cập, Iran, Libya, Pakistan, Syria, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Yemen. Việc Bắc Triều Tiên có thể thực hiện nhiều vụ thử nghiệm phi đạn đặt ra nghi vấn về tính hữu hiệu của những biện pháp trừng phạt hà khắc mà Liên Hiệp Quốc đã áp đặt vào tháng 3, bao gồm một lệnh cấm vũ khí toàn bộ và những hạn chế về việc bán nhiên liệu hàng không cũng được sử dụng để phóng hỏa tiễn. Ông Bu Hyung-wook, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Chiến lược Quốc phòng tại Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đang mua những phụ tùng phi đạn thay thế nhờ việc thi hành lỏng lẻo những chế tài và nhờ những đối tác quốc tế sẵn lòng giúp đỡ. Ông nói, như truyền thông Ấn Độ đưa tin hồi tháng 6, Pakistan khi đó đang cung cấp nhiều phụ tùng cần thiết để chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt cho Bắc Triều Tiên thông qua Trung Quốc. Vì thế, trong tình hình này, tôi ngờ rằng Trung Quốc vẫn chưa tăng cường những biện pháp trừng phạt của mình đối với những phụ tùng mà Bắc Triều Tiên đang tìm cách có được. Phi đạn Rodong hoặc Scud thường sử dụng nhiên liệu chứa dầu lửa chứ không phải nhiên liệu hàng không bị giới hạn. Ông Bu cho biết, Bắc Triều Tiên đang sử dụng nguồn nhiên liệu được tích trữ cho những vụ thử nghiệm phi đạn hồi gần đây, và việc này có thể là một phần lý do vì sao chi phí nhiên liệu trong nước chưa tăng lên kể từ khi những biện pháp chế tài được áp đặt. Chi phí ước tính của phi đạn Rodong mà Bắc Triều Tiên phóng hôm thứ Hai năm tháng 9 nằm trong khoảng từ 3 triệu tới 6 triệu đô la. Những phi đạn đạn đạo tầm trung này của Bắc Triều Tiên bay một quãng đường 1.000 km trước khi rơi vào vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản. Những vụ phóng này đều bị Tokyo, Seoul và Washington lên án là một sự vi phạm nữa những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Bảo an hôm thứ Ba 6 tháng 9 đã mạnh mẽ lên án những vụ phóng này, nói rằng chúng góp phần vào việc Bình Nhưỡng phát triển những hệ thống vận chuyển vũ khí hạt nhân và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Không có chỉ dấu cho thấy những vụ phóng hôm thứ Hai được tiến hành để thẩm định những cải tiến kỹ thuật mới hoặc năng lực, như mục đích của một số vụ thử nghiệm hồi gần đây. Thay vào đó, những nhà phân tích nhận định rằng chính quyền Kim Jong-un muốn làm suy yếu bất kỳ cuộc thảo luận nào về an ninh khu vực có thể đã diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh G20 của những nền kinh tế lớn nhất thế giới diễn ra tại Trung Quốc và có sự tham dự của các nhà lãnh đạo đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga. Ông An Chan-il, một người đào tị và là nhà phân tích thuộc Viện Thế giới Nghiên cứu Bắc Triều Tiên ở Seoul, cho biết. Tôi nghĩ rằng Bắc Triều Tiên cố gửi đi một thông điệp nói rằng các người đừng trông mong hòa bình trên bán đảo Triều Tiên trong khi phớt lờ chúng tôi. Chúng tôi mới là nước sẽ khởi xướng bất kỳ nền hòa bình nào trên bán đảo Triều Tiên. Sau khi Bắc Triều Tiên phóng phi đạn hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan tránh thực hiện bất cứ hành động nào có thể làm leo thang căng thẳng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng lên tiếng phản đối việc hệ thống phi đạn phòng thủ khu vực cao độ giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD, của Mỹ, được triển khai tại Hàn Quốc. Trong những cuộc gặp gỡ bên lề hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Theo Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc, ông Tập nói xử lý không tốt vấn đề THAAD không có lợi cho sự ổn định chiến lược trong khu vực và có thể khiến tranh chấp gia tăng cường độ. Bắc Kinh trước đây đã nêu lo ngại rằng radar cường độ mạnh của hệ thống phòng thủ phi đạn này của Mỹ sẽ được sử dụng để thâm nhập lãnh thổ của Trung Quốc. Trong cuộc hội kiến giữa hai nhà lãnh đạo Trung Hàn, bà Park đã tìm cách trấn an ông Tập rằng hệ thống THAAD chỉ tập trung vào những mối đe dọa hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên, và nói thêm rằng nếu những mối đe dọa này bị loại trừ, thì sẽ không còn nhu cầu triển khai hệ thống THAAD nữa.
Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Không có nhiều sự thay đổi lớn trong tuần này bởi quán quân của tuần trước vẫn đứng trên vị trí cao nhất. Nhưng những ai là fan hâm mộ của dòng nhạc Alternative thì sẽ rất vui khi một nhóm nhạc Alternative đang có đến 2 bài hát trong top 5. Hãy cùng khám phá xem họ là ai. Đó chính là hai chàng trai của 21 Pilots với Ride. Bài hát từ album Blurry Face của họ nhảy một bậc để lọt vào top 5 lần đầu tiên. Bài hát được ra mắt vào tháng 5 năm ngoái và được nghe nhiều trên sóng radio, nhưng phải mất đến hơn một năm sau, bài hát của thể loại alternative rock với âm hưởng reggae này mới trở thành bài hát được yêu thích trên các bảng xếp hạng. Và cùng với việc thống trị bảng xếp hạng 40 bài hát hay nhất trên sóng radio của Billboard, Ray còn giành được vị trí cao nhất trên hai hạng mục khác là Alternative và Hot Rock. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But there don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. Tyler Joseph, giọng ca chính của ban nhạc, là người sáng tác bài hát này. Trong đó Joseph hát về mong muốn của anh để có được một cuộc sống dễ dàng, nhưng anh biết rằng anh không thể có được nó. Video nhạc của bài hát này là những hình ảnh của Tyler Joseph và Josh Dunn, thành viên còn lại của ban nhạc, biểu diễn trong một khu rừng chuyển giao từ ngày sang đêm rồi từ đêm sang ngày. Joseph biểu diễn với chiếc guitar mini, còn Dunn thể hiện phần trình diễn của anh với bộ trống. Video này đã có đến hơn 170 triệu lượt xem trên YouTube. Và hai chàng trai này cũng chính là những người đứng trên vị trí số 4. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp của họ trên vị trí này với bản hit mới nhất Heathens sau khi nhảy 3 bậc để lọt vào nhóm 5. Bản nhạc rap rock này không nằm trong album nào của 21 Pilots bởi nó được Tyler Joseph sáng tác riêng cho bộ phim Suicide Squad mới ra mắt đầu tháng trước. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây đăng trên trang web của chính ban nhạc, Joseph nói mặc dù anh sáng tác bài hát này để hợp với nội dung bộ phim, nhưng trong đó anh vẫn giữ được phong cách nhạc của 21 Pilots, và nếu không được chấp nhận thì nó sẽ là một bài hát cho album mới của nhóm. Hãy cùng đến với Heathens. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns. Với việc Heathens và Wright cùng lọt vào top 5 của bảng xếp hạng, 21 Pilots trở thành nhóm nhạc rock thứ 3 trong lịch sử 58 năm của Billboard đạt được thành tích này. Trước đây chỉ có nhóm nhạc huyền thoại của Anh The Beatles và ca sĩ huyền thoại của Mỹ Elvis Presley làm được điều này. Điều đó có nghĩa là hai chàng trai đến từ Ohio trở thành nhóm nhạc rock đầu tiên có được hai bản nhạc cùng lúc nằm trong top 5 trong vòng gần 50 năm qua. Lùi thêm một bậc xuống vị trí thứ ba tuần này là Sia với Cheap Thrills, bài hát từng có 4 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng. Đây là bản hit số 1 trên Billboard đầu tiên của cô ca sĩ người Úc trong sự nghiệp 20 năm ca hát của mình. Ca sĩ người Jamaica Sean Paul góp giọng trong bài hát này. Sia nói cô đã đề nghị Paul tham gia hợp tác và Paul không chỉ thích bài hát này mà còn cho Sia biết mẹ của anh cũng là một fan hâm mộ của cô ca sĩ đến từ xứ sở Kangaroo. Và đó là khởi điểm của sự hợp tác tuyệt vời của Sia và Sean Paul trong Cheap Thrills. Cũng đã vừa cho ra mắt một bài hát mới có tên The Greatest mà cô viết dành tặng cho những nạn nhân của vụ xả súng ở một câu lạc bộ người đồng tính ở Orlando của Mỹ cách đây vài tháng. Và bản nhạc pop này được đánh giá cao với tiết tấu mạnh và những hình ảnh của 47 vũ công tạo ra một hiệu ứng mạnh cho người xem. Và The Greatest sẽ làm bạn quên đi Cheap Thrills khi một lúc nào đó nó không còn trên top 5 nữa. Tiến một bậc để trở lại vị trí Á quân là Major Lazer với Cold Water, trong đó có sự góp giọng của Justin Bieber và M.O. Bài hát của thể loại nhạc dance EDM là bài hát thống trị bảng xếp hạng ngay khi vừa ra mắt cách đây hơn một tháng. Sự thành công của Cold Water càng khẳng định sự trở lại của trào lưu nhạc dancehall, dòng nhạc pop Jamaica với sự kết hợp các yếu tố mới. Major Lazer cùng với Drake, Justin Bieber và một số nghệ sĩ khác đang thành công với các sáng tác có âm hưởng của dancehall. Với sự thành công lớn của bản hit Sorry của Bieber, nhạc dancehall chính thức được coi là trở lại đỉnh cao trên sóng radio của Mỹ. Tuy nhiên, Sean Paul, người nổi tiếng với các sáng tác dancehall, vừa lên tiếng cho rằng nhiều nghệ sĩ đang khai thác dòng nhạc này mà không hề hiểu biết tới nguồn gốc văn hóa của nó. Và Sean Paul, nghệ sĩ có nguồn gốc Jamaica, đã thể hiện sự thất vọng về điều này. Nhưng dù sao thì chúng ta hãy trở lại bảng xếp hạng để đến với nhóm Chainsmokers khi họ có tuần thứ hai liên tiếp trên vị trí cao nhất với Closer. Bài hát của dòng nhạc EDM pop cũng đang có tuần thứ ba liên tiếp thống trị hạng mục Digital Songs dành cho những bài hát được bán chạy nhất về mặt kỹ thuật số. Andrew Target, giọng ca chính của Chainsmokers và nữ ca sĩ 21 tuổi Hersey đã trình diễn bài hát này trên sân khấu của lễ trao giải MTV Video Music Awards được truyền trực tiếp từ Madison Square Garden ở New York cuối tuần trước. Closer cũng đang trên vị trí dẫn đầu của hạng mục Streaming Songs dành cho những bài hát được nghe tải trực tuyến nhiều nhất, với gần 37 triệu lượt nghe tải chỉ riêng ở Mỹ. Sự hợp tác này của Major Lazer và Hersey cũng đang thống trị hạng mục Hot Dance Electronic Songs của Billboard trong 3 tuần qua. Và Closer cũng đã theo bước thành công của hai bản hit trước của Major Lazer là Roses và Don't Let Me Down khi giành được đĩa bạch kim ở Mỹ với doanh thu cán mốc 1 triệu bản. Và liệu Major Lazer và Hersey có tiếp tục thống trị bảng xếp hạng trong tuần sau không? Chúng ta sẽ cùng biết khi gặp lại vào thứ Bảy tới để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Trong bài diễn văn hàng tuần hôm thứ Bảy, Tổng thống Barack Obama nói cách đây 15 năm, ngày trong tháng 9 bắt đầu như mọi ngày, nhưng đã trở thành một trong những ngày đen tối nhất của lịch sử quốc gia. Chủ nhật này đánh dấu 15 năm các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ, ở thành phố New York, vùng nông thôn của bang Pennsylvania, và ngũ giác đài ở thủ đô Washington. Tổng thống Obama nói gần 3.000 người vô tội đã thiệt mạng trong ngày 11 tháng 9 đó. Họ thuộc đủ mọi thành phần, chủng tộc, tôn giáo, màu da và tín ngưỡng từ khắp nơi của nước Mỹ và trên toàn thế giới. Tổng thống Obama nói có rất nhiều sự thay đổi trong 15 năm qua, nhưng cũng quan trọng cần phải nhớ rằng có điều không thay đổi. Đó là những giá trị cốt lõi xác định chúng ta là người Mỹ, khả năng chịu đựng và hồi phục của chúng ta. Những kẻ khủng bố sẽ không bao giờ thắng nổi Hoa Kỳ. Samsung thu hồi 2 triệu rưỡi điện thoại Galaxy Note 7 có nguy cơ cháy nổ. Hôm thứ Bảy, 10 tháng 9, Samsung kêu gọi chủ nhân các điện thoại Galaxy Note 7 ngưng sử dụng và đổi lại các chiếc điện thoại đó sau khi có báo cáo về những vụ cháy nổ pin của điện thoại này. Chính phủ Cuba kêu gọi Mỹ hành động nhiều hơn nữa trong việc nới lỏng các chế tài kinh tế áp đặt lên đảo quốc này trong bối cảnh các mối quan hệ giữa Washington và Havana đang cải thiện. Các giới chức ở Havana nói các lệnh chế tài kinh tế của Mỹ khiến Cuba thiệt hại 4 tỷ 6 đô la trong năm tài khoá vừa qua. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã phát biểu như vậy tại một cuộc họp báo nhân dịp phát động cuộc vận động hàng năm kêu gọi Liên Hợp Quốc ra nghị quyết lên án các lệnh chế tài của Mỹ đối với đảo quốc khó khăn này về kinh tế. Ngoại trưởng Rodriguez nói các lệnh chế tài của Mỹ là nguyên nhân chính gây ra những khó khăn kinh tế và cản trở sự phát triển của nước ông. Ông Rodriguez nói các lệnh chế tài hơn 55 năm qua đã làm Cuba thiệt hại lên đến 126 tỷ đô la. Con số ước tính này bao gồm những tiêu tốn thực sự, chẳng hạn như tiền phạt mà các đối tác làm ăn với Cuba phải gánh chịu, và những tiêu tốn giả thuyết, chẳng hạn như doanh thu của các doanh nghiệp Cuba bán vào thị trường Mỹ. Iran bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ hai. Nga giúp Iran xây dựng cơ sở nhà máy điện hạt nhân này tại thành phố cảng Bushehr ở miền Nam, nơi có một nhà máy điện hạt nhân khác của Iran đang hoạt động. Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân này trụ liệu sẽ hoàn thành trong 10 năm với kinh phí khoảng 10 tỷ đô la. Đây sẽ là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran được xây dựng kể từ khi Tehran ký thỏa thuận hạn chế khả năng hạt nhân của Iran với các cường quốc thế giới hồi năm ngoái. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gọi thỏa thuận đó là một thành công. Ông nói mọi con đường hướng đến vũ khí hạt nhân của Iran đã bị chặn lại. Ông nói thỏa thuận được thực thi vào tháng Giêng tới đây đã đẩy lùi khung thời gian phát triển vũ khí hạt nhân của Iran nếu nước này vi phạm thỏa thuận từ 2-3 tháng cho đến khoảng 1 năm. Những người phản đối thỏa thuận này ở Mỹ vẫn chưa thay đổi quan điểm của họ rằng thỏa thuận sẽ không buộc được Iran chấm dứt các hoạt động hạt nhân quân sự ở Trung Đông và cuối cùng sẽ ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Ứng cử viên Tổng thống bên đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton nói rằng một nửa người ủng hộ ông Donald Trump, tức đối thủ của bà bên đảng Cộng hòa, nằm trong nhóm những người tệ hại. Phát biểu hôm thứ Sáu tại một buổi gây quỹ của người đồng tính ở New York, bà Clinton nói những người ủng hộ đó là những người kỳ thị chủng tộc, ghê sợ đồng tính, bài ngoại, chống Hồi giáo và còn nhiều nữa.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Câu chuyện Việt Nam, Câu chuyện nước Mỹ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.